หมดเสียงต้องจึงกายตนยาทุกข์แล้วก็ทุกข์โดยมีงาหน้าล้มเลยขัดยาบางหรือพักนั้นมีเนื้อดังตอนที่ยาทุกข์หญิงก็มีงาลาจึงกายบุญเยอะนะหมดเลยอาตันเขียนตันหรือเนื้อเด็กที่อึดพอเผยจะเถื่อนตั้งมาหยาทิศที่ถึงใจท่านจะดื้ออยู่หนักหักหยาหรืออยู่ยันได้ก็อยู่หรือสักก็จะหักหยาเป็นยืนเชื่อจะเถื่อนตั้งนึกว่าดื้อตอนที่ยังหนักหยาดันร่างเหนื่อยหักล้มเหมือนเดิมจะท่านใจหนักแต่ท่านเถื่อนเหนื่อยหักจะดื้อได้เลยจะด่าเช้าแต่นี้หนักหลายมีทั้งร่างกายมีก้อนหลังเลยหายใจรังถือและตักเพื่อนคืออันแบกลำยืนหลังท่านต้องสุขัดหนักจีลาสามสายนี้เสียตักเพื่อนคือจึงว่าสายนี้และหลังยืนหลังหายยืนเล่นดักว่าจึงอันที่เราคือลำตัวยืดให้เชื่อมเข่งแรงอันจะหมุนไหวและถ้าเราบ่ายอย่างนี้อันนี้หลังชิ้นเงยมาหาทั้งน้อยเลยตั้งอยู่สีในแล้วย่าหลายชื่อถังหอบก็จะส่งชื่อถังหอบลำเงยหาทั้งน้อยย่าไปอยู่สีได้ถึงนี่ไหวแล้วแล้วเดินได้แล้วถึงใจอินตาจาเธอหวาดังทุกทันทันสายหลากน้ำดมหนักตาดูตาเลือดเลือดเชื่อมันยิ่งซื้ออยู่ลึกซึ้งมีทันเท้าจะได้ใส่ยาเป็นหนักลึกซึ้งมีคิวซักตาได้ทันก้าเป็นแผลมีเนื้อปลาซื้ออยู่ในเลือดหลาที่เป็นทันเป็นเหนือไอ้ไหนอยู่เป็นทันเหนือไอ้หลังก็เป็นทันหนังเยอะเชื่อมันเหลืองลึกหนาตัวลึกแก่เลยตัวเทียงขาเชื่อหลับตัวลึกยาดีสมเด็จยุ่งยากขนาดตึ๊กจะคือหนาหนักหน่อยแล้วยืดหนึ่งสีมันเงินลาเงินยาวยืดซื้อมาอยากจะมีชีวิตมาได้อยากจะมีเติมได้และทำหนึ่งสีก็หนาได้ก็จะมีน้อยเกินหลายอย่าถือเขาอยู่อย่าตักสันอย่าถือมีหลักลายหรือติดตัวเกี่ยวไม่ถือเหล่านั้นน่ะท่านหย่าจึงจิตท่านหย่าลำน้อยแล้วท่านหย่าจึงจิตท่านหย่าลำน้อยรอยเงยเทียนหาตัวมีหลักยิ่งท่านก็แล้วหลังหัวตียาหน้าตัวนี้หลังจิตตาบินดูไม่แตกหายไปหนึ่งสิcái gì là chỉ nó có thì cái đó là chân lý tánh cái nào lý tưởng không nói thì cái đó là tâm thì cái đó mình đừng nói nó đẹp như vậy bởi vì có cái lý tưởng không có mà sự thật thì vẫn là có còn có cái lý tưởng nói đó mà chưa chắc đó là có bởi vì những gì thế như tôi có thể làm nó chính là vì lý tưởng đời mình chắc gì tất cả những cái gì đóđều là chọn dựa hết hành động tư tưởng của đời mình phải không? Tất nhiên có những hành động tư tưởng mình mà mình muốn gì phải không? Thì như vậy thì cái không muốn gì cái nói á, nếu người ta họ lấy cái một thứ mình họ biến thành một thủ chiếu của đời mình thì về khi nào là nghe nói cái những hành động giả thuyết lại một người nào thấy tiền lại nói thì người ta đó là chi có giữ đất không có cái gì.Thì như vậy đúng không? Đó là một cái điều mà chúng ta nên cẩn thận. Nhiều khi chúng ta nói khoa học, thì cái gì trong lịch sử là cái đánh cách khoa học. Rồi cái nào là thiếu trong cái lịch sử là sao đó không phải khoa học, là dường dứ, là không đáng tin. Thì đó là một điều không thế nào mình khỏi tính một hai cái lỗi nhỏ mà mình làm. Nhưng mà mình phải hiểu rõ trướclà mình biết rằng cái tinh thần của người Ấn Độ là cái tinh thần chưa hết mạnh được nguồn nước cho nên thôi nói được chưa khó là không chú ý gì tới tính chất lịch sử, mà nặng bị quyền đấy thì nếu có lịch sử là lịch sử bằng cách sao thành thân tất cả những cái gì là hết thường người ta cũng sẽ hiểu nó. Vì vậy cho nên thấy thiếu lẽ thật, khi mà nghiên cứu lịch sử ta cảm thấy thiếu lẽ thật, một là không thấy có liên kết đầy đủ, nhưng mà thấy cái liên kết quá nhiều biết phải làm là nói liền đúng thì tinh thần ta là phải cao giá mình chấp nhận, thì coi như cái đó không có đó thì như là thì tự nhiên mình đã lầm lẫn. Bởi vì tôi nói chuyện hết lần, ví dụ như chuyện nhà Long Thọ, nếu gì đặt lịch sử gì mà cảm thấy cái gì đó không hay lạ thường thì kể gì trong đó như là nhà Long Thọ ngày kể làm con hứa chứa ở cái cây ta hay gì gì đó, đó là một gặp giả cái lối diễn tả mượn hình ảnh lạ thường của người ảnh đạo mà ra chúng ta những cái lời dịch và hình tưởng theo cái nghĩa mà cái truyền đấy. Ví dụ thầy Sài Lan Thọ là con người lịch sử đã là mà người khi mình đọc trong đó mình thấy coi như là nói là con rồng mà liếm thân thì như vậy thì tất nhiên cả vấn đề xa lạ, cho nên mình phải hiểu chữ tư tưởng về ảnh đạo là tư tưởng nhưng giải thoát mà giải thoát tức là không có duyên nguyên cái gì lạ của đời mình, cho nên lịch sử rất là không quan trọng. Cái thứ hai nữa là nặng về quyền bí, nói nặng về quyền bí cho nên khi ghi chép người ta có ghi chép thì ghi chép một ngày các quyền bí làm cho chúng ta khó tin được, nhưng không gì lạ không thấy đầy đủ lịch sử, không gì lạ bởi quyền bí mà chúng ta cho cái đó là không có. Đó là một lý do mà tôi thấy mình cần phải hiểu chữ. Còn nếu nói về tương lai thì mình thấy sao? Nghĩa là người tương lai tính cách thực tế rõ ràng, cho nên nghĩa là mỗi một vị thiền sư nào nói ra câu nào thì hầu hết những câu có giá trị đều đệ tử liên kết là hết. Cho nên ra một đời là có một bộ sách nói về lịch sử, nói về lời dạy bảo được được đó. Vì vậy cho nên ra tương lai thì thấy lịch sử rõ ràng, từ tẩy lộ phá gì sao có đầy đủ. Còn lúc mà trước tẩy lộ đồ đạc hoa thì mình thấy không có cái gì huyền bí, những gì nó lơ lửng, nó có thực tế chút nào hết. Do đó cho nên những nhà học giả cho rằng đó là thiếu tính cách lịch sử thật, mà thiếu lịch sử thật cho nên các nhà có thể nói rằng đó không bảo đảm là lịch sử thật, mà ai là người ta bịa hơn. Đó là điểm thứ nhất mà tôi nêu lên. Đến điểm thứ hai nữa, thì ví dụ nam nhớ như thế này, nhớ ở sinh ra đã được tổ người đời đặt ma đang thường truyền vào, cái đó không ai chế trả được, thì đó là lịch sử rõ ràng. Nhà ở chùa Thiếu Lâm rồi khi mà tập trung ở cái núi Bình Dữ rồi cái đó thì giờ vẫn còn lịch sử, không ai chế trả gì đã được. Thì như vậy tổ vệ xã là người đời đệ lớn nhất của tổ đời đời Đạt Nga, thì như vậy tức là tổ nhân đó là có lịch sử. Nhưng mà nếu tổ đời đời Đạt Nga mà không có được thừa kế những vị tổ nào trước thì làm sao mà có thân ấn được như thường? Nếu mình không phải là người học trò của người vị khác thì làm sao mình có được cái đạo đó như thường? Thì phải không? Mà nếu mình họ đã có được cái gì là tiền thì những người này phải là người học trò gì khác. Vậy dù khác gì khác thì cũng phải là học trò gì khác, chứ làm sao có. Thì như vậy, tất nhiên tổ rồi đời đặt ra mình đã tin giả biết rằng Ngài có một cái đặc biệt, có cái Phật giáo đặc biệt mà khó hơn Phật giáo được truyền tiếp ở tương lai. Thì có Phật giáo đặc biệt đó, dĩ nhiên là Ngài đã học với những gì nào, phải không? Thì cái học với vị nào đó thì vị nào đó dĩ nhiên là đã học với vị trước, thì như vậy không cản trở được cái dòng lịch sử không có. Đó là cái lý do mà tôi nêu lên. Và hơn nữa là nếu mà tổ đặt rồi đều đặt ra tự ngài giác ngộ mà thiếu được con đường lớn như vậy là có đặc biệt cái ngài sáng chế, thì tại vì mà có lợi thuộc về Đức Phật, phải không? Tại vì phải lợi thuộc về Đức Phật thì nó là đệ tử của Phật, là học trò mới đời của Đức Phật. Nếu mà giác ngộ được cái gì hay Mình thắng chế được cái gì đó, thì tự tin mình là giới chủ và tạo đi. Phải không? Thì càng tạo thì không lợi thế. Mà lợi thế thì giết như tự nhiên. Mình giết cái đó mà cái đó qua những người trước thừa kế đang lại cho mình. Cho nên mình lúc nào cũng chân thành, cũng tiếp tục có người đã dạy mình tới. Thì như vậy, cho nên mình thấy rõ cái lý do mà nó làm sở rồi đã đặt như như là người Đại Lâm Hoan, người con vợ. Cho nên đã là Đại Lâm Hoan, Ngài đã hiểu được một cái gì như duyên với Ngài, thì tại vì Ngài phải lễ thuộc về Đức Phật. Thì có cái hơi thì tự nhiên là có thể thuộc mình. Thì thủ mình thì cái đó là mình làm giới chủ vậy. Phải làm, nhà mình làm học trò, chứ như là cái mang tướng là đề để kéo Đức Phật. Thì dĩ nhiên kéo cái nhà biết đó, đều là lễ thuộc về Đức Phật. Cho nên nói chung là học trò, nói chung là đề để. Thì như vậy, để chúng ta thấy rõ rằng cái ý nghĩa, thì nói rằng tổ đồ đồ Bạc Ma đã có lịch sử, đã có thừa kế được những cái gì đặc biệt của các vị trước, thì dĩ nhiên cái dòng lịch sử từ tổ đồ đồ Bạc Ma trở lên về trước không thể là không có. Phải không? Không thể là không có. Còn một điểm nữa là một điểm cái sự truyền thừa, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp. Mình không thể lường được. Có khi thầy và trực tiếp nghe mà lãnh hội. Có khi ra một lời nói của ông đó mà sau này một người khác đó lại, người khác lại lãnh hội. Lãnh hội ra là nói người khác mà là của người kia. Hoặc ra những lời trong sách vở, trong nghĩa lực người ta có lãnh hội được. Lãnh hội được thì tự nhiên người ta coi như là kế thừa cái lần khói đó. Tôi ví dụ, chỉ dụ như là nguyên hiểu ở bên Triều Tiên với Ngài Thiên Phong ở bên Trung Hoa. Thì những quán hết, mà sau khi đạt cái chứng thì nguyên cái chuyên tập đô trợ của Ngài Thiên Phong tự nhiên là lãnh hội được ý thừa. Rồi từ đó thì sao Ngài truyền thừa. Tự nhiên vậy, thì cái lãnh hội đó là gián tiếp chứ phải là trực tiếp. Còn bao nhiêu cái lãnh hội mà nó có cái giảng truyền lý hơn nữa là không thể nói ra hết được. Bây giờ giả sử cái chuyện gần nhất là ví dụ như tôi bây giờ ở đây tôi nói tôi dạy thừa, ví dụ có thắc mắc không, tôi thừa tới ai à? Đó là điều không thể là không thắc mắc được. Nếu là căn cứ là lịch sử thì người ta thấy tôi là một số sai, vì làm thiền Việt Nam đã đứt đoạn quá xa. Phải không? Dần thiền Việt Nam đứt đoạn quá xa. Mà gần đây thì hẳn như chỉ thường khi nào mà để đủ tư cách ở trong Phật giáo đứng ra nguyên giải được thiền. Còn chụp ảnh nhất ở trong núi non thì phải nói. Còn cái là đứng ra thiền đó để được có hệ thống thì mình tìm không sao. Thì như vậy là quả tiếc rằng hiện giờ người thiền thiền là không có căn cứ. Không có lịch sử, đứng như vậy là không có được dần lịch sử từ sử chí chung. Như vậy, bây giờ cái cả gian nó là dám dạo truyền thông thì sao? Thì quý vị sẽ đặt câu hỏi, thì giờ có được với ai? Mà cả gian nó muốn như vậy. Thì điều đó, thì quý vị thấy, nó cả một cái gì gọi là quyền lý, không phải nói là quyền lý, khó mà định đạt được. Nếu nói là lịch sử thì trừ chúng ta lịch sử. Thì nói không có gì hết thì không được. Nó lạ lùng. Nhà nếu để chúng ta không có ngàn lý lập luôn chứ không cần cái bài mà ngài chưa biết. Thì như vậy đó, những cái đó thật là không phải tự nhiên mà hiểu, thì là không có tự nhiên hiểu, nó thực vậy. Bởi vì tôi nói trước những gì hiểu, nếu ngài từ năm 1968 trở về trước, đối với truyền thông tôi là cả như nhất. Nhà tôi nói năm 62 tôi lên tôi dương gió ở chung thành nước mạnh lắm lần ở đây những lời kể cái tả ra ông nói chuyện với tôi cứ cho rằng những chuyện của truyền thông thành ra tôi không cảm thông được cái lời kể đó. Thì như vậy đối với truyền thông tôi là cả như nhất mà tôi thường tôi hai cái truyền từ hồi vô chùa tới giờ tôi truyền kiếm rất nhiều về thường. Nhưng mà tôi nặng là cái thường của nhà thiên kho. Bởi vì tôi thấy lực dựa thấy mơ hồ dựa ác dụng. Cho nên tôi đang có lực dựa cái đó. Tôi nói với thằng con thì tôi đúng, không hiểu gì hết. Cho tới năm 68, nghỉ dạy lộ nguyên, tôi cũng là trẻ chưa biết gì về thằng con thôi. Giờ bắt đầu ra đây là khác, tôi không đạt được chính tin, không qua những khách. Nhưng bây giờ tôi dạy thằng con, với nghĩa lạ, với lần lạ hay sao? Tôi nói khách, tôi đâu có đi đâu. Tôi đâu có coi chính sách thì nói thằng con, ngồi ra nguyên chứ chính sách nào đó. Nhưng bây giờ tôi trả gian với vợ thuyền con. Mà hỏi các người tới ai không thì tôi nói không phải không. Nhưng mà thực tế thì tôi không khó. Thì như vậy đó, đại khái như vậy đó. Thì với việc nếu là con cứu và lịch sử là sơ khó thì có gì hiểu thì sao. Đó. Do lẽ đó cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu. Có những cái gì ẩn mật thì cần chú từ những cái nở không chủ nghĩa trong sách giả thì tự nhiên mình phê phán cái đó không có trong chủ nghĩa, không có trong sách giả thì cái đó không có. Tại vì sao? Tại vì không thấy cái có người cái nó lạ lắm. Chúng ta không thể đem những cái nhìn qua hình thức đó mà đoán định biết được. Vì vậy căn cứ vào tâm thì ta mới thấy rõ vấn đề thiền tâm về sử tác tổ thì không thể không được. Nhưng mà vì cái sự ẩn mật đó, hoặc khi như trường hợp tổ vệ nam với nữ tổ, cái gì thế thì truyền đó, truyền khứ vô cùng. Khi đó ở tâm trí, nguyên tâm người, chức gia, có nhiều địa chức sách, còn chưa làm ăn chưa chủ về, rất nhớ, nhớ khó. Nhà nó đang truyền một truyền tâm đó, ăn một chân được. Thấy không? Nhưng mà khi thật người đó giữ được mình, hơn là mấy cái ông là làm lao tệ người trước mặt mình. Vậy vậy là làm sao? Đó là một vấn đề thực là khó cho cái giữa. Vì vậy cho nên đừng tưởng rằng trong cái lịch sử thường có những cái bí ẩn lạ thường và xa cái đó là không có. Vì vậy có những cái mà không thể nói là được. Ví dụ người ta cứ như là nói rằng tại sao nó làm tổ cho biết được Đức Thế Tôn truyền thường cho ngài. Mà căn cứ trong lịch sử không thấy đoạn nào nói rõ ràng, mà chỉ thấy trích một đoạn nói rằng trong kinh đó, mà trong kinh đó từ bây giờ không có những kinh khác. Và người ta nhìn cái nói như vậy thì rất là đáng nghe cái chuyện mà ở trong cái nói linh thú của Phật đi tình ra rồi ngài con biết những chờ rồi đó, thì bây giờ tìm không có trong những cái kinh mà hiện giờ có. Rồi người ta chỉ thấy đó là trong chuyện thường gia đặt ra để được có cái hệ thống. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị thấy chúng ta nặng về lịch sử thì chỉ nghĩa khó. Nếu là ngày coi dưới thì không có cái đặc biệt nào thì chắc chắn rằng cái sự truyền thừa nó khó mà khó tới thể là đầy đặc nó. Thì cái đặc biệt đó quý vị như bây giờ chúng ta có thể hiểu là khỏi biết phải cần tại thế ngày có khi là đi cả đoàn 1250 vị, có khi là đi đặt thân, có khi là đi học hai đời đệ, cái đó đâu có quyết định. Có khi là đi cả đoàn có những thời thiết khó thì có đó được tình tương lại để ghi chép chân chính. Có khi đi một người hoặc một giờ đời đệ thì những cái chuyện mà nói chuyện đó anh ghi chép. Vậy không có ghi chép thì cũng không có thì tại sao không? Thì như vậy nhờ có đường đi một mình thì đấy không có đường đi mà có biết. Giờ đến khi hết chuyện cái tâm đường ngoài đó thì người có biết không có lấy phận phải như là vì cái đó là cái truyền thứ. Rồi các truyền thứ đó là chỉ nói duyên lại với một người đề đệ ngoài hay là vấn đề ngoài thì như vậy còn ta làm đó vì không có lịch sử tâm kinh nên cái đó không có thì chỉ là tội thời gian. Ngày hai nữa chúng ta thấy bây giờ cái chuyện mà đặc biệt ở trong đó thì nói rằng ba phen truyền tâm, nhưng mà tâm kinh thì tâm thái thì tôi chỉ thấy một đoạn đọc tâm A Hàm thấy một đoạn thế này. Nói một hôm nọ quên chỗ ở, Phật ngài đang ngồi thuyết pháp cho một số đông tùy theo nghe. Hôm đó ngài ta biết ngài ở xa người về, tức là đương giới đương giới trên xa người về. Rồi những nhà tu hạnh đầu đà, mặc áo thì rách nát, râu tóc bùng xùm, ăn mặc tơi vơ vét, thì như ngày ở xa đi về đi làm cái cái chú thì từ xa xanh ra thấy một anh già tiếng cá sấm xa dưới lưỡi hái lưỡi chữ rất chín đang tha thì chú anh được cho kinh chứ anh nào cũng đâu gì hết rồi chú đi ngay như đây làm gì thì phật biết ý rằng chú nhà con biết vừa tới với phật kêu là đây con biết lại tôi nhường tôi nhớ cả rồi ta biết ta để cái gì thì ta biết đều được hết nhưng mà phật nói rõ ràng là chú anh mới phục hết được. Đó là tôi cứ chở một con ai hàng để thấy rõ. Nếu mà ngồi ngồi nữa bà rồi nói à, ta đã được những cái à, ta muốn lực không gì thì ta biết cái gì ta được ta biết đều được. Để mà ta phàm chúng thứ bằng nào ta biết không phải là người thường. Thì nếu mà phân chúng về bản chân đó thì chúng ta cũng có thể biết là nhà ta biết biết Phật ta cũng không có phải là người thường. Nhà người có thể đánh cứu thừa nếu biết thôi nào. Thì qua đó là cái đoạn kinh mà tán tán cả rõ ràng. Còn những kinh hỏi tâm hệ Linh Sơn như tình ra thì thiệt ra tôi chưa thấy kinh học đọc nó là giống như là hỏi kinh Đức Ra đi kinh Đức Ra đi chứ hết tôi có cái kinh hình ảnh đó. Đó là cái mà chúng ta nghĩa là thấy không có. Như giờ tới rồi tới một cái bằng chứng này làm cho những cái người mà cho rằng thiền tâm là do sản phẩm sinh ra đặt ra cái hệ thống lịch sử và nhất là ta với nhà thần hệ giúp thành á thì càng thấy nó sai lầm quá lớn. Đây là căn cứ và một lời tựa giúp tâm mũi chân đạt ma ba la thiền kinh của ngài giác thiền nhất mà ngài vợ hướng ở lô sơn viết lời tựa. Từ đây tôi đọc cái đoạn ngài vợ hướng mà viết sau khi Phật diệt độ tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A Nan, tôn giả Mạc Đường Địa, tôn giả Cá Na Bà Tư, tôn giả U Ba Mục, tôn giả Bà Tư Mạch, tôn giả Tăng Già La Sa, tôn giả Bạc Na Ba La, cho đến tôn giả Bát Nhã Mật La La, các ngài phụng trì chánh pháp đem đoàn tệ này lành lẹt truyền thọ ta na như trở nga mà nói nghĩa này à, thì như vậy tổ vợ dưỡng là vị tổ của tịnh độ ngày ngày sinh năm 334 tây lịch thập năm 416 tây lịch 416 tây lịch nhập thiền tâm truyền vào chân ra tâm trí theo tổ vợ đề đặt nga thì có ba thứ một thứ trước hết là năm 520 tây lịch, người trước sau là 527 tây lịch, người trước nữa là 479 tây lịch. Thì như vậy trong bốn thuyết đó, ba thuyết đó, cái nào cũng là sao khi tổ vô diễn thực hết. Phải không? Như vậy thì bốn tổ vô diễn không phải là người đệ tử trong thiền tông, cũng không phải là biết thiền tông truyền vào chư ba, vì mà thế người đệ đặt ngay chưa đến. Thì như vậy nhà đã thấy có ở Ấn Độ có lịch sử như vậy đã như vậy thì làm sao nói rằng các vị tổ Ấn Độ không có một hệ thống tiền hệ rồi nói rằng người tinh ra là ra thì như vậy nghĩa là sao chứ người tinh ra sau này nhất là tổ thành hệ sau tổ rồi đời đặt ngang sang rồi tới đời thứ sáu thứ bảy như thế nào thành hệ thì như vậy ở trước đã có hệ thống rõ ràng rồi nói nhà thành hệ lập cho hệ thống đó thì có giá bán là thật. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái nghi vấn của người bây giờ do nghiên cứu sách vở mà nói thì tất nhiên cái đó chúng ta có thể không quan mang ngờ vực, nhưng mà xét về những lý do chính yếu thì chúng ta thấy không phải là cái việc đáng nghi. Một là bởi vì sự truyền thừa có khi mạch, có khi ảnh làm sao mà cố định được. Hai là đã có cái người được thì dĩ nhiên là có người truyền, không thế nào không có người truyền mà được. Cái thứ ba nữa là người cử có khi vui có khi không vui, nhưng mà dù giả người Ấn Độ nặng người thì giải thoát cho nên không cần vui những cái gì mà rất phàm tục. Thì như vậy để chúng ta hiểu rằng lịch sử thiền không phải là không, nhưng nhất là căn cứ lời của ngài vô diễn
thì chúng ta thấy cái điều đó rất là chính xác. Tuy nhiên tâm đau, cái sự điên đó là nó không có được theo thứ tự như trong truyền tâm, và có những cái tên mà mình nghe nó hơi chạy đi, nó không giống như cái tâm sử. Như chuyện mà cuốn thường kinh nhà dịch, cái cửa nhà giác huyền dịch, nhà giác huyền là người Ấn. Đi sang Trung Hoa, từ ngày Lợi Nguyễn, ngày cho người mời về ở Lê Sơn để mà dịch kinh thiền, để ngày khuyên nhiên và tôi tịnh độ, mà ngày cũng thích tu thiền. Thì cái điểm kinh đó được tên là Đạt Na Ba La Thiền Kinh. Đạt Na Ba La là một vị tổ ở trong dòng thiền. Nhưng mà cái vị tổ này thì theo trong cái hệ phá ngày trở đây thì nó làm sao mà tâm già sao la xa đến tâm giả Đạt Na Ba La. Nhưng mà ngày tâm già la xa này thì theo trong cái lịch sử đang ba vị tổ thì tôi thấy nhưng nó không có đúng như vậy. Vì tổ tâm già là tâm già nhân đề, còn tổ già gia thì có ba, còn tổ chư na la ba. Thành ra mình không biết phải là tổ chư na la ba hay không. Thì cái điểm kinh này vẫn còn tồn tới bây giờ. Thì như vậy cho tới cái tổ chót thứ 57 là Bát Nhã Ba La thì quả là tổ thứ 57 đúng. Giờ tới tổ năm tám là Bồ Đề Đạt Ma, vì lúc đó tổ lộ xã chưa có biết, vì cái đời ở tổ tổ lộ diễn chưa biết, vì cái đời nhà nó tội thôi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa sang Trung Hoa cho nên chưa thấy trẻ đâu. Thì như vậy chúng ta biết rằng trước tổ Bồ Đề Đạt Ma vẫn có một hệ thống truyền rõ ràng. Thì như vậy đã có tổ Bát Nhã mặt Bát Nhã Ba La thì dĩ nhiên tổ Bồ Đề Đạt Ma thừa kế không chế cả được. Mà tổ Bát Nhã Ba La có là do cái hệ thống từ trên trước chứ đâu phải là không. Do đó cho nên khi mà học sử truyền tâm chúng ta phải nghiên cứu sơ một chút. Đây là sơ thôi, tôi thì không nặng như là tính cách học giả cho nên tôi không chịu được, mà tổ tôi rất kỹ mà chỉ nói một vài điểm đơn lẻ cho quý vị biết rồi để bắt đầu nhìn vào trong lịch sử. Rồi bây giờ bắt đầu đọc lịch sử. Thank you.